SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
The winner is Sydney, Australia.
Và quốc gia thắng cuộc trong việc tổ chức Thế vận hội 2000 là Sydney.
Nếu quý vị ở Sydney vào năm 2000, quý vị sẽ cảm nhận được tinh thần Olympic ở khắp nơi. Người dẫn chương trình podcast về đại sứ thể thao và giáo sư tại Đại học Canberra là bà Tracy Holmes nói rằng đây là một đỉnh cao đối với nữ Úc.
We had great sport, great athletes. All the conditions were perfect. And
chúng tôi đã có một môn thể thao tuyệt vời, những vận động viên tài năng, mọi điều kiện hoàn hảo. Đây chắc chắn là một trong những mức độ cao nhất trong đời. Tôi chưa từng gặp ai mà không nói điều tương tự. Đó là một điểm cao tuyệt đối mà bạn sẽ rất khó lặp lại.
Cuộc đua giành chiếc huy chương vàng của Cathy Freeman được ước tính là chương trình phát sóng được xem nhiều nhất mọi thời đại ở Úc. Gần 9 triệu người, khoảng một nửa dân số Úc thời đó đã theo dõi thời điểm này theo lời kêu gọi của đài ABC.
Và Graham ở ngay trước mặt Freeman, cô ấy sẽ phải gắng sức. Thứ tự hiện nay là Graham, Mary, rồi Freeman. Freeman tiến lên phía trước, rồi dẫn trước 1 mét. Graham giữ vững, nhưng Freeman quá giỏi. Đám đông hò reo, Freeman đã giành được huy chương vàng và Cathy là người chiến thắng. Nước Úc là người chiến thắng. Cathy Freeman là một anh hùng dân tộc.
Được biết, Thế vận hội diễn ra 4 năm một lần. Năm nay, lễ hội thể thao này sẽ diễn ra ở Paris. Thế nhưng, những quan tâm đến sự kiện này dường như đang giảm dần. Ông David Rowe là giáo sư danh dự về nghiên cứu văn hóa tại Đại học Western Sydney. Trong chuyến đi gần đây tới Paris, ông nói rằng sự phấn khích đó vẫn chưa đến được với thành phố.
And I have to say there wasn't a great vibe in Paris. This was in late March. The vibe.
Tôi phải nói rằng không có một sự xúc động lớn lao nào ở Paris lúc đó, là vào cuối tháng 3. Sự rung cảm chưa tăng lên, sự phấn khích chưa bắt đầu, nhưng tôi nghĩ dựa trên kinh nghiệm nó sẽ trở nên rất vui vẻ. Nếu thành phố này có thể chịu đựng được sự giám sát, đám đông và cảnh sát, chi phí và tất cả những thứ đó.
Trở lại Úc, bà Holmes cho biết có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự quan tâm của người Úc đối với các môn thể thao này.
It depends where the Olympics are being held. It depends on things like whether there's a global COVID pandemic.
Điều này phụ thuộc vào nơi Thế vận hội được tổ chức, tùy thuộc vào những thứ như liệu có đại dịch COVID toàn cầu hay không, rồi phụ thuộc vào tình trạng của nền kinh tế, cũng như là vào múi giờ nơi các trận đấu diễn ra. Người Úc có xu hướng chú ý và thực sự ủng hộ các vận động viên của chúng ta.
Nhà sử học của Thư viện Quốc gia Úc, tiến sĩ Guy Hansen cho biết các sự kiện đại chúng ngày càng trở nên ít quan trọng hơn khi các lựa chọn giải trí ngày càng mở rộng.
Có lẽ nó không có mức độ lan truyền lớn lao, tương tự như thời chúng ta có các phương tiện truyền thông đại chúng như đài phát thanh, truyền hình và báo chí, những thứ thống trị khá nhiều những gì mọi người biết. Nhưng giờ đây, với cách mọi người theo đuổi sở thích riêng của mình, thông qua mạng xã hội và trên web, có nghĩa là đôi khi bạn có thể tránh được một số điều lớn lao. Nhưng nếu có điều gì đó xảy ra thì Thế vận hội cũng đã vượt qua, và đặc biệt nếu đội Úc đang thi đấu tốt thì tôi nghĩ mọi người sẽ trở nên rất gắn bó.
Bà Holmes nói rằng các nhà tổ chức đang cố gắng thu hút lượng khán giả đang bị giảm sụt đó.
So traditional media doesn't get the same audiences as it once did.
Liên quan đến Sydney, bạn biết đó, đây là một cuộc tranh đấu rất cạnh tranh vào thời điểm này. Trong khi ở Brisbane, đó gần như là một cuộc đua có một ngựa về cuối, và họ là người trả giá hiệu quả nhất.
Còn giáo sư Rowe cho biết đang có nỗ lực phối hợp để thu hút giới trẻ quan tâm đến các môn thi đấu.
The Olympic audience is aging somewhat.
Khán giả Olympic đang già đi phần nào và những người trẻ tuổi có vẻ không thích Thế vận hội. Vì vậy, có ý tưởng đưa vào các môn thể thao mới như là breakdance đang diễn ra ở Paris. Hiện có một số nỗ lực nhằm thu hút khán giả trẻ, những người không cuồng nhiệt về Thế vận hội như thế hệ đầu tiên.
Chỉ còn chưa đầy một thập niên nữa, Thế vận hội sẽ diễn ra ở Úc. Phó Giám đốc Viện Du lịch Griffith, giáo sư Leonie Lockstone-Binney cho biết, ngay từ đầu đã có ít cạnh tranh và hào hứng hơn chung quanh các trận đấu ở Brisbane.
In terms of Sydney, you know, it was a very competitive bid at that time. Whereas in Brisbane, effectively.
Vì vậy, các phương tiện truyền thông truyền thống không còn được lượng khán giả như trước đây. Nhưng giờ đây ở Paris 2024 sẽ có hơn nửa tỷ bài đăng trên mạng xã hội. Nếu bạn xếp tất cả những thứ đó lên và dành một giây để nhìn vào từng thứ, bạn sẽ nhìn vào chúng từ nay cho đến Thế vận hội Olympic năm 2040.
Được biết, di sản của Thế vận hội 2000 ở Sydney có thể được nhìn thấy ở khắp thành phố. Ước tính có khoảng 6,6 tỷ đô la đã được chi cho Thế vận hội này. Homebus ở phía tây thành phố đã được chuyển đổi từ một khu phức hợp công nghiệp thành khu thể thao và giải trí có khả năng chứa hàng trăm ngàn người. Giáo sư Lockstone-Binney cho biết cách tiếp cận Thế vận hội Brisbane sẽ khác điều mà Ủy ban Olympic Quốc tế gọi là chuẩn mực mới.
It's part of what they're calling the new norm, and they recognize holding the games is very expensive.
Đó là một phần của cái mà họ gọi là chuẩn mực mới, và họ nhận ra rằng việc tổ chức các trận đấu là rất tốn kém. Thường thì rất nhiều cơ sở hạ tầng được phát triển, cho các trò chơi trước đây đã trở thành những con voi trắng một cách hiệu quả, tức là những hạng mục không được cộng đồng sử dụng hiệu quả sau Thế vận hội.
Kế hoạch ban đầu cho Thế vận hội 2032 là hồi sinh một trong những địa điểm thể thao lớn nhất của Brisbane là Gabba, tức sân cricket Brisbane. Thế nhưng sau khi thay đổi thủ hiến, kế hoạch đó đã bị hủy bỏ và thủ hiến Stephen Miles đã công bố xem xét cơ sở hạ tầng cho các trận đấu, trong đó đề nghị xây dựng một sân vận động mới. Giáo sư Lockstone-Binney cho biết chính phủ đã có những kế hoạch khác.
On the same day that the report was publicly released, the premier came out.
Vào cùng ngày báo cáo được công bố rộng rãi, thủ hiến đã đưa ra gợi ý rằng những phát hiện quan trọng đó sẽ không được chính phủ hỗ trợ, và trên thực tế họ đề nghị rằng sẽ có sự tái phát triển đáng kể của hai khu vực hiện có.
Còn bà Holmes nói rằng sự phấn khích đã giảm đi sau khi Thế vận hội Sydney được công bố, nhưng sự cuồng nhiệt lại tăng lên khi Thế vận hội đến gần.
Thói quen thông thường xảy ra với mọi Thế vận hội Olympic, đó là khoảnh khắc hưng phấn. Bạn nghĩ rằng thế giới đang đến với chúng ta thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả các vận động viên tuyệt vời mà chúng tôi có. Sau đó chúng tôi sẽ rơi vào tình trạng suy thoái khi tất cả các khía cạnh kỹ thuật, chính trị, tài chánh, tất cả các khía cạnh khác bắt đầu hoạt động. Mọi người có cảm tưởng như là 6 hay 7 năm trước năm 2032. Nó sẽ giống như có 12 năm tiêu cực trong chế độ khủng hoảng. Mọi thứ còn lớn hơn và kịch tính hơn thực tế. Sau đó cả nước bắt đầu đổ xô vào thành phố trước khi trận đấu diễn ra.
Thế nhưng di sản của Thế vận hội 2000 vẫn còn rõ nét ở Sydney. Nếu đến dự một buổi hòa nhạc hoặc sự kiện thể thao lớn, rất có thể bạn đang ở một địa điểm được xây dựng hoặc cải tạo để tổ chức sự kiện. Đối với Brisbane, tác động sẽ không giống nhau. Vậy tại sao Brisbane lại muốn đăng cai Thế vận hội? Tiến sĩ Hansen nói rằng nó có thể giúp thành phố được quảng bá rộng rãi trên toàn cầu.
It's a huge undertaking and it's a huge financial burden.
Đó là một công việc to lớn và là gánh nặng tài chính to lớn đối với các tiểu bang hoặc thành phố thực hiện nó. Tôi nghĩ với cả Thế vận hội Melbourne và Sydney, bạn có thể tranh luận rằng chúng thực sự có tác động lâu dài, cả về mặt người dân ở các thành phố thực sự yêu thích chúng, cũng như việc đưa những thành phố đó lên bản đồ. Cả Melbourne và Sydney đều là những thành phố nổi tiếng của Úc trên trường quốc tế. Tôi nghĩ Thế vận hội đã đóng một vai trò quan trọng, trong đó Brisbane cũng muốn có một số hành động đó.
Còn bà Holmes nói, tính chất nhất quán của Thế vận hội là minh chứng cho tính chất lâu dài của sự kiện này.
This is something that started in 1896.
Đây là điều đã bắt đầu vào năm 1896, và đến năm 2024 nó vẫn còn đó. Tôi nghĩ hiện tại họ đã có 10 thành phố giành quyền tổ chức Thế vận hội Olympic 2036. Các quốc gia đã đến và đi trong thời gian này. Chúng ta đã có hai cuộc chiến tranh thế giới, đã có nhiều cuộc chiến tranh khác, đại dịch toàn cầu, nạn đói và có đủ loại thảm họa thiên nhiên, nhưng Thế vận hội vẫn còn đó. Vì vậy, dù mọi người chỉ trích nó rất nhiều, thì nó vẫn làm điều gì đó đúng đắn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những
những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au